Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư. Thân ái chào toàn thể quý đạo hữu. Quý vị có đồng ý hôm nay thầy cho chúng ta một bài pháp thật là đẹp, thật là hay. Thưa quý vị, chúng tôi không có dịp cùng các em lên đây để chào mừng quý vị, cho nên xin phép thầy vài giây phút để thứ nhất chào mừng sự hiện diện của tất cả toàn thể quý Phật tử đến hôm nay. Chúng tôi biết là nội trong vùng Orange County này không có rất là nhiều tự viện, rất là nhiều chùa tổ chức lễ Phật đản, nhưng mà chúng tôi rất là cảm kích tâm cầu đạo và nghe pháp của quý vị. Chúng tôi biết trong đây có rất nhiều quý vị đã đến từ các tự viện đó, bỏ một phần cái chương trình lễ Phật đản tại chùa đó đến đây để nghe cái bài pháp này. Chúng tôi xin được rất là thán thán cái tâm mà nghe pháp của quý vị. Chứ nơi đây chúng tôi sẽ có một cái thời nhắc nhở về các chương trình kế tiếp trong tháng 6 này. Nhưng mà trước hết, con xin phép Thầy cho chúng con độ chừng 10-15 phút để chúng con sắp xếp cái chương trình. Chúng tôi mời Trân Tịnh Diệu, Diệu Thông và Như Nhân lên đây. Thưa quý vị, đây là giờ phút các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời xin được nói vài lời chào mừng quý vị và thưa thỉnh với quý vị về cái phần cúng dường băng giảng đến quý vị ngày hôm nay. Quý vị cũng để ý là các em không có để băng ở dưới cái bàn kia, là tại vì chính các em muốn xin được cúng dường băng giảng đến tay quý vị. Cho nên là chúng tôi thấy có rất là nhiều vị hỏi thăm, nhưng mà các em có cái tâm tình như vậy, các em thích được làm như vậy. Bây giờ để chúng tôi xin nhường lời lại cho cô Trân Tịnh Diệu để nói về cái băng mà cúng dường hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư. Kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng. Con là Trân Tịnh Diệu. Con xin có đôi lời về vấn đề cúng dường băng ngày hôm nay. Chúng con đã thâu ra được khoảng 700 cuốn băng, tức là 350 bộ băng để cúng dường cho tất cả quý vị có mặt ở nơi đây. Và cuốn băng đó là cái cuốn vừa rồi thầy giảng tại trường trung học này, có tựa đề là Mắt Thương Nhìn Đời. Và đồng thời bên cạnh đó, chúng con có rất là nhiều băng lẻ của Thượng Tọa, nhưng bởi vì sự phân phối chúng con muốn cho nó được tốt đẹp, cho nên con có cuốn Người Thợ Vẽ là một cuốn băng lẻ của Thượng Tọa giảng trên tu viện Lộc Uyển, cùng gửi đến với thính chúng mỗi người một cuốn. Quý vị nào có yêu cầu muốn gửi tặng đến cho bạn bè ở nơi xa thì có thể thỉnh thêm sau này. Và nếu trong ngày hôm nay có còn lại, chúng con cũng xin cúng dường. Chúng con muốn gửi đến tận tay mỗi vị là để tỏ lòng biết ơn đến quý vị thính chúng ngày hôm nay, tại vì sự có mặt của tất cả quý vị ở nơi này là một cái niềm hân hạnh. Chúng con rất là vui sướng khi mà được quý vị yểm trợ cho nhóm. Cái sự có mặt của quý vị là một cái sự đóng góp lớn nhất đối với chúng con để cho cái sinh hoạt của nhóm có thể được duy trì. Con xin hết lời và nhường lại cho bạn của con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư. Kính thưa các hiện hữu tri thức. Hiện tại chúng con có những cái băng giảng của thầy mới đây, và thầy đã giảng có nhiều băng trước, thì chúng con sẽ xin cúng dường các bác sau này.
Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, kính chào quý thiện hữu tri thức. Trước tiên con xin thay mặt chớm cảm ơn quý vị đã nhín chút thời giờ rất là bận rộn. Thứ nhất là cuối tuần, thứ nhì là mùa đản sinh của Đức Bổn Sư. Thì tụi con xin thay mặt nhóm cảm ơn đến tất cả quý vị đã nhín chút thời giờ quý báu đến đây. Cái điều thứ hai là cô Diệu Thông đã nói là Thượng tọa có gần 300-400 đĩa, phải không ạ? Thầy đã từng giảng ở nhiều nơi khác nhau, cho nên cô Trân Tịnh Diệu, cô từng thâu ra rồi. Nếu quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ thẳng với cô ở số phone mà cô đã in trong cái tờ bướm phát ra hôm nay. Một lần nữa xin thay mặt nhóm cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây hôm nay.
Con xin tiếp lời Như Nhân. Thực sự ra thì thầy có chắc đến nay con nghĩ cũng gần 1.000 cuốn rồi. Nhưng mà băng DVD thì chúng con chỉ mới thực hiện từ tháng 10 năm vừa qua. Cho nên tổng số băng chỉ khoảng độ 20 cuốn. Dạ, con xin hết lời.
Bây giờ chúng tôi xin được cho các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời bắt đầu cung kính cúng dường băng giảng đến tới quý vị. Trong khi các em làm điều đó, quý vị nào muốn tiếp tục ghi tên vào trong cái miếng giấy hồng hồng để được bắt thăm hôm nay, xin quý vị hoan hỷ, tại vì ngay sau cái chương trình này là đến cái phần bắt thăm. Thì một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay cho tất cả các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, và xin quý vị một tràng pháo tay cho các em trưng bày cái hội trường và bàn thờ hôm nay. Kính thưa quý vị, sau phần các em cúng dường băng thì chắc chắn là sẽ có phần câu hỏi. Kính bạch thầy, chúng con nhận được cho tới bây giờ đó là 10 câu hỏi rồi thưa thầy. Và khi thầy bắt đầu trả lời câu hỏi thì thường thường Phật tử rất là hoan hỷ gửi thêm lên chừng vài câu nữa. Thưa quý vị, băng giảng Mắt Thương Nhìn Đời các em đang cúng dường đến tay quý vị có một phẩm chất rất là cao. Điều đó có được là tại vì có một vị ngồi trong hội trường này từ đầu đến đuôi chỉ lo làm việc thôi, không nói và cũng không thắc mắc. Cười thì có, chắp tay thì có, vỗ tay thì có, nhưng mà không hề đứng lên làm gì hết. Thưa quý vị, người trẻ tuổi đó sắp xếp chương trình làm sao thì chúng tôi không biết, nhưng mà buổi giảng nào ở hội trường Mark Gavin này cho Hội Phật Học Đức Tuệ và nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thì Huệ Lượng cũng có mặt ở đây. Sự cố gắng của anh là niềm khích lệ rất là lớn. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Huệ Lượng. Thưa quý vị, trong vòng vài phút nữa chúng tôi sẽ có một cái chương trình mới chưa hề áp dụng. Đó là các em và chúng tôi xin thượng tọa giảng sư có vài phút gọi là tâm tình của giảng sư đối với đại chúng. Thưa quý vị đến đây nghe Pháp thì chuyện đi nghe Pháp là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà quý vị ngồi tại chỗ mà quý vị nghe lời tâm tình của vị giảng sư, mà quý vị có cảm tưởng như là thầy đang nói riêng với mình, thầy đang nhắn nhủ một cái thông điệp riêng để mình về mình, hoặc là mình tu tập hoặc mình hành trì như vậy, thì cái đó là cái điều rất là lợi lạc. Vì lý do đó, chúng tôi xin thầy chừng 5-10 phút, một cái mục hoàn toàn không dính líu gì đến buổi giảng hết, gọi là tâm tình của giảng sư đối với thính chúng. Bữa nay là bắt đầu lần đầu tiên, thì xin quý vị một tràng pháo tay để xin thầy lời tâm tình.
Thưa quý vị, thật ra thì dường như tôi bị đặt trong những cái tình trạng rất là khó giải quyết. Ví dụ như giảng pháp ở đây, đó là một sự việc ta gọi là đặt cái cài trước con trâu, cũng bị bắt buộc. Thưa, mình phát tâm lành, nơi nào có điều kiện giảng pháp thì thôi mình đến. Đó là cái việc bắt buộc thứ nhất. Cái việc thứ hai nói ra đây nó cũng rất là xấu hổ, đó là thế này. Các vị nghe, quý vị đây, họ nói là mình có tới mấy trăm cái CD nghe rất là ghê gớm. Nhưng mà cái này rất là thành thật, cũng là tâm tình xin khuyên nhau, đó là nhiều lắm, nghe hai cái đủ rồi. Dường như thầy Phước Tịnh, ông có bao nhiêu chữ nghĩa đó thôi. Ông nói thì cũng ngần ấy chuyện, cũng tới cũng lui. Đem tâm về an trú ngay nơi thân, khéo nhận biết cái gì là Phật của chính các vị để sống, thế thôi. Các vị thử nghe rồi biết. Cái điều này rất là thật, chứ tôi không hề khiêm tốn làm gì cả. Cái điều gì mình có sao mình nói vậy. Thưa, cái chất của mình rất là mộc mạc, rất là quê mùa. cái gì mình biết mình nói thế thôi. Và rõ ràng là không có gì mà mình phiền muộn bằng cái chuyện đi dạy rồi về nghe lại của mình để làm thành những cái CD. Nó rất là chán, không có cái gì chán bằng mình nghe mình cả, và nghe tới nghe lui ngần đó chuyện thật là cả một cực hình. Thế nhưng mà khi tôi làm những cái CD thì tôi làm bằng tất cả cái tấm lòng trân quý. Mình muốn là những điều mình chia sẻ đến các vị nó giúp được cho các vị, để các vị có thể tu tập được. Và có rất nhiều lần mình rất là sợ. Có một hôm ở Lộc Uyển, có một chị Phật tử, đó là bạn của anh Toàn Kiên đây, gọi điện thoại đến, nói là thưa thầy, con nghe CD của thầy con học được rất là nhiều điều, con nương theo nó để con tu tập, mình càng sợ nữa. Thưa các vị, dạy học rất là dễ, dạy tu nó khó hơn rất là nhiều. Tại vì mình chịu trách nhiệm về cái chuyện tu tập của người khác. Và thưa, nếu mà Đức Thế Tôn không gia hộ thì mình nói nó trật chánh pháp là mình chịu trách nhiệm rất là lớn lao. Cho nên cái khổ sở nhất là mình nghe lại CD của mình, rồi mình phải làm thế nào để cho nó có phẩm chất để đến với các vị nghe, các vị không nó đổ chán. Nói như thế là mình đã cố gắng hết sức mình, nhưng mà xin thưa, cái lời khuyên chân tình nhất là dù cho có 500 cái CD, 1000 cái CD tôi giảng dạy suốt nhiều chục năm sau nữa, chắc chắn tôi không nói điều gì khác ngoài ngần ấy chuyện thôi. Đem tâm về an trú ngay nơi thân, làm chủ cuộc đời mình và làm cho Đức Phật trong chính trái tim mình hiển lộ, để đời sống mình có được hạnh phúc trong cuộc đời, đi ngang qua dòng tử sinh, đừng bị tử sinh nhẫn chìm, thế thôi. Đó là những điều rất là thực trong lòng của tôi chia sẻ cùng các vị. Và cũng xin thưa thêm một điều nữa là tôi tu chưa có giỏi chi cả, nhưng một điều mình tự nhìn thấy chính mình là mình được cái là không có tham thôi. Chưa hề biết tham tiền và chưa hề biết tham danh. Cái duyên nó đến. Thưa các vị, là duyên nó đến, mình ngồi ở đây chia sẻ những điều tu tập và hiểu biết của tự thân đến các vị. Cái niềm mong muốn là để các vị thể nhập được chánh pháp các vị tu, mà không nghĩ rằng các vị khởi tâm quý trọng gì tôi cả, không hề nghĩ rằng các vị sẽ cúng dường cái gì cả. Mãi tới chừng này, làm trụ trì bao nhiêu năm, xây dựng rất là nhiều, nuôi dạy chúng cũng rất là nhiều, nhưng mà khi ai cúng dường tôi cũng cảm thấy rất là mắc cỡ. Cái điều này rất là thật, tôi rất là ngần ngại. Và ở Việt Nam, tôi hứa với lòng là tài chánh của Phật tử cúng dường cho mình làm ba việc thôi. Một là xây dựng già lam, hai là nuôi dạy chúng, ba là những người cơ nhở khó khăn gặp mình, có duyên thì mình giúp họ. Và cái lúc mình chưa làm trụ trì của một tu viện á, mình rất là giàu, có tiền mình xài, tiền của mình xài có gì đâu. Thế nhưng mà từ lúc làm trụ trì rồi, thưa các vị, rất là nghèo. Nghèo không nghĩa là không có tiền, nhưng mà có tiền mà không bao giờ dám xài. Tôi gọi điện thoại về Việt Nam, nghe mấy cô chú nó xài tiền, tôi nói ồ, con xài nhiều hơn thầy đó con à. Thầy tính ra ở đất Mỹ này tới bây giờ thầy xài chưa hết 50 đồng. Mà cái điều này nó rất là thiệt. Thưa tôi chưa từng xài cái gì cho cá nhân tôi mà 50 đồng cả. Cho tới bây giờ cộng lại, chứ không phải là mua một lần 50 đồng, thưa các vị. Và mình có nguyên tắc là tiền Phật tử thí chủ cúng dường chỉ xài mỗi việc thôi. Ta là cái ống dẫn dầu, để dầu nó đến rồi nó đi ngang qua ta, nó đến những nơi cần thiết. Chứ ta không phải là cái nguồn tiêu thụ nhiên liệu. Và từ điều này, xin thưa cùng các vị là không mong muốn có danh và cũng chưa hề mong muốn có tiền. Các vị đến với đạo tràng, các vị tu học, yểm trợ cho các cháu nó làm được Phật sự. Và tôi nghĩ là không cần bỏ tiền vô cái thùng cúng dường giảng sư. Rất rất là thật. Có một lần tôi lên ở Phật tổ dạy học, tôi thấy mấy thầy để cái thùng cúng dường giảng sư á. Bữa đầu thì thôi tha cho, bữa thứ hai đó thôi dẹp đi con, thầy không muốn nữa, thôi đừng. Rồi họ hỏi chứ tại sao vậy? Nói giờ ta ông thầy Phước Tịnh ông không chịu, thôi tôi dẹp. Và thưa các vị, đời sống của tôi không phải sinh trưởng trong một gia đình giàu có, bố mẹ có ruộng cũng rất là nhiều, lớn lên học hành cũng bập bẹ năm ba chữ đủ ăn đủ nói chứ không có giỏi giang chi. Và cái điều chia sẻ tâm tình ở đây là rất là tội nghiệp những bà mẹ. Không biết ở đây các vị có những đứa con ngồi trong lớp này hay không, nhưng mà tôi nói vài điều về tôi, các vị thấy thương các bà mẹ. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là lúc ông già tôi còn sống thì tôi thương bố hơn thương mẹ. Tại vì các vị đều biết là bà mẹ nào cũng nói nhiều, nói dài quá, cho nên mình không ưa, mình thích bố hơn, bố ít nói. Đành rằng có những cái trận đòn ổng đánh thì thôi nhừ tử, nhưng mà điều mình thương bố nhiều hơn. Và tới chừng bố mất thì thưa các vị, tôi bắt đầu đi tu hồi năm 15 tuổi, dường như lần rồi tôi có chia sẻ cùng các vị, và biền biệt luôn cho tới sau 75, tức là nhiều năm đi qua. Và một lần đi, nói theo cái ngôn ngữ thi ca là nhất khứ bất phục phản, đi là không có về, không xin tiền, không xin gạo, không thơ từ. Nhiều lắm là bà biết được mình còn sống do bạn bè nói thế thôi. Và sau 75 từ Vũng Tàu tôi về, các vị biết là thời đó xe đâu có giản dị, ngồi trên trần xe chở đông người lắm, mà trên con đường về mình thấy dọc đường nào là súng, nào là xác xe, nào là người chết, đầy hết. Những cái nỗi thương tâm rất là lớn, nhìn thấy bao nhiêu người chết trên đoạn đường về. Và các vị thử hình dung là mình về tới nhà, bà cụ mình phải đi tuốt ở trên cái sân bắn á. Hồi đó nhà mình ở gần cái trung tâm huấn luyện Trần Quốc Toản, bà lên trên đó cùng với một số mấy bà già lên đó để kiếm củi, kiếm rau, kiếm gì đó mình không nhớ. Và nhà mình đi ngang qua một cánh đồng, mà mình bước vô tới cánh đồng là hàng xóm láng giềng họ biết cái ông thầy cũng về. Tại vì quê hương mình chỉ có một mình đi tu thôi. Đội con nón lá, mặc bộ đồ lam, đi lang thang từ ngoài đường cái giữa nắng trưa đi vô là họ biết đó là con của bà Tám rồi. Thế thì họ chạy lên trên đồng xa kêu bà về. Và bà bỏ tất cả đồ đạc đó, bà chạy về. Bà chạy về gặp mình đi từ xa gần tới nơi thôi, từ đây ra ngoài cổng á, mình thấy bà vừa chạy vừa khóc vừa té lên té xuống rất là tội. Bà tới nơi rồi thì thưa các vị, bà đâu dám ôm mình, nhớ con lắm, nó đi biền biệt bao nhiêu năm, tưởng là sau 75 nó chết mất rồi. Nó súng đạn nó đâu có biết nhường ai đâu, cho nên đâu có biết là con mình còn hay mất. Cho nên bà gặp mình đi từ đường xa về, bà khóc, bà chạy, té lên, té xuống rất là tội. Và bà không dám ôm mình, bà đứng ra, bà ngần ngừ, bà khóc thôi là khóc. Cái mình thấy rất là tội. Mình tới mình vuốt vai, mình nói không sao đâu, con đã về rồi, thôi má yên lòng. Và đó là cái điều mình chia sẻ để các vị thấy là những bà mẹ nào cũng tội nghiệp cả, cũng đáng thương cả. Ta chưa làm được gì để trở thành thánh, thưa các vị. Còn bố, còn mẹ ở nhà, ta hãy trân quý người đã sinh trưởng ra ta. Tôi đi tu là một cái điều thiệt thòi rất là lớn. Tôi xa bà già tôi rất là lâu. Và có khi tôi về tôi đùa, tôi nói nè, bà thiếu bổn phận với tôi lắm đó. Mấy đứa em thì bà nuôi rất là kỹ, còn tôi bà có nuôi ngày nào đâu. Từ hồi năm mười mấy tuổi tới giờ thí chủ nuôi tôi thôi. Cái lúc tuổi già bà phải về bà nuôi lại tôi đó nghe. Bà cười nói thầy nói ngược đó thầy. Thầy nói vậy không có được đâu, thầy phải nuôi tôi. Và thưa chia sẻ vài điều như thế để các vị nhớ lại một điều là trong cái văn hóa Việt Nam, trong cái dòng máu Việt Nam, chúng ta đều là những đứa con của bố và mẹ. Chúng ta đi cái phương nào cũng thế. Thưa không có nơi nào ấm cúng bằng cái tình cảm của bố mẹ, của gia đình cả. Và trên đất nước này, đời sống nó có một áp lực rất là nặng, nó đè lên cuộc sống ta. Ta phải chạy vải từng ngày để kiếm miếng cơm manh áo. Thế nhưng mà thưa các vị, miếng cơm mà chi, manh áo mà chi, giàu sáng mà chi, nếu những người thân ra đi hết. Thưa, cái trân quý nhất của một đời người là ta có người để ta thương. Người đó là bố mẹ ta, dù có ngăn sông cách núi, dù có cấm mấy lớp rào, vẫn là người thương nhất đối với ta, vẫn là người đáng cho ta trân quý. Cho nên cái điều tâm tình đầu tiên là xin các vị nhớ là hình hài này là tặng phẩm của bố mẹ tặng cho ta. Ta hãy nhìn về bố mẹ, nếu bố mẹ còn ở đây, nếu bố mẹ đã ra đi, đã mất, thì thưa các vị, cái tâm tình yêu thương nó rất là cần thiết để nó tưới mát cái hành tinh này, để nó làm cho con người càng ngày càng nhân ái hơn, yêu thương hơn. Mình bước lên những địa vị xa của thánh đạo để làm một người thành đạt được an lạc giải thoát. Cái nền tảng căn bản phải xây dựng đó là cái chất thương yêu. Cái này nó cần phải hồi phục lại. Có những đời sống ở đây mình quên mất. Nó nhiều khó khăn đổ đến đời sống ta, có khi ta quên mất điều này. Trong khi cái kho tàng của văn hóa Việt Nam là cái tình yêu thương giữa mình và những đấng sinh thành. Đó là cái điều mình muốn gửi gắm đến những người trẻ. Điều thứ hai mình muốn gửi gắm đến những người trẻ là điều này. Thưa các vị, Phật Pháp đều là nhân duyên cả. Mình đến đây mình nghe một thời Pháp cũng là nhân duyên. Rồi gặp mặt nhau chia tay cũng là nhân duyên. Tôi không hề nghĩ là tôi có mặt ở đây để chia sẻ cùng các vị. Và thưa, rồi sự việc nó diễn tiến. Ví dụ như ngày nay chúng ta còn gặp, đầu tháng 6 chúng ta gặp lại, và cuối tháng 6 chúng ta gặp lại. Và tôi có nói cùng với cô Kim Chi và cái nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, tôi nói mấy đứa con cứ thỉnh tất cả những thầy, những thượng tọa, những vị nào mà có năng lực giảng dạy thì đến hội trường chia sẻ Phật Pháp cùng các vị. Còn riêng thầy thì thầy nghĩ thầy nói cũng chừng đó việc. Nó tới nó lui cũng ngần ấy việc, cho nên có khi nó rất là nhàm. Hãy thay đổi món ăn. Và cái sự không đặng đừng đó là sao tự nhiên mình rơi trong cái tình trạng càng ngày càng xa lầy nhiều hơn. Mình thấy cái thì giờ ở đây sắp cho mình càng ngày càng nhiều hơn. Và thưa các vị, mình cũng rất là ái nái về cái chuyện sinh hoạt cùng các vị. Cho nên mình thưa cái điều rất thật, đó là Phật Pháp đều là nhân duyên cả. Không phải mình muốn, cũng không phải mấy đứa nó muốn, mà tự nhiên cái việc nó đến vậy thôi. Và nếu cái tình trạng này nó kéo dài nhiều hơn, tức là mình phải có mặt ở đây chia sẻ kinh nghiệm tu học cùng các vị. Mình nghĩ chắc cái điều hay nhất là mình đem một cái văn bản kinh Đại Thừa, mình dở từng trang, mình đọc rồi giải thích. Thứ nhất là nhờ cái năng lực của Tam Bảo Gia Hộ thì không đến nỗi cạn nguồn, bằng không thì cứ nói chuyện pháp thoại chủ đề này, chủ đề nọ, chủ đề kia chắc vốn liếng mình ngần ấy thôi. Cho nên nếu cái duyên Phật Pháp đến, mình còn gặp các vị nhiều lần nữa, thì mình nghĩ là có thể đem cái kinh Di Ma Cật chia sẻ cùng các vị. Vì Vì thưa các vị, đạo tràng này đã ổn định. Cái trình độ nghe Pháp và tu học của thính chúng ở đây khá giỏi, khá bình yên và nghiêm trang. Là cái nơi chúng ta có thể đem những cái văn bản kinh điển Đại Thừa ra chia sẻ học hỏi rất là tiện và rất là hay. Ngoài ra thì nếu duyên Phật Pháp đủ đầy, chúng ta học ngang qua kinh Di Ma Cật xong, chúng ta có thể dở vào những trang kinh khác rất là tuyệt vời. Ví dụ như kinh Lăng Già cũng là một văn bản rất là hay. Cho nên cái điều thứ hai mình chia sẻ về cái duyên Phật Pháp là nếu có thể được, nếu duyên vẫn còn, chúng ta vẫn còn gặp, thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi vào kinh điển Đại Thừa, tức là cái kinh Di Ma Cật là cái kinh đầu chúng ta thử làm quen. Và khi cái duyên này nó bắt đầu nó hình thành dần, chắc chắn là tôi sẽ lại thập phương Tam Bảo Gia Hộ để tôi có thể chia sẻ điều đó nó dễ hiểu đến các vị. Và mình theo một cái hướng là làm thế nào để các vị có thể đi vào văn bản kinh nhưng mà quy chiếu lại đời sống của chính các vị để tu được. Di Ma Cật là một cư sĩ đóng góp rất là lớn cho cái công trình mở rộng phát triển Phật giáo Đại Thừa. Nói như thế thì các vị thấy là cái ý mình muốn chọn có nghĩa là đem cái điều này chia sẻ đến các vị để các vị có thể thực tập được Phật Pháp trong đời sống bình thường giữa cuộc đời phiền muộn này. Và thưa, mình thấy 5 giờ 5 rồi. Mình tâm tình thêm nữa rồi hết thì giờ xin phép các vị là dừng ở đây. có ba điều mình chia sẻ là các vị hãy nhớ, ta là con của bố và mẹ. Điều thứ hai là cái duyên Phật Pháp còn, ta có thể đến với nhau được để học, thì có lẽ nên có một cái văn bản kinh Đại Thừa để chúng ta học, thì nó rất là tiện. Nó đỡ khổ cho tôi, tại vì tôi dở kinh Phật ra, tôi giải thích, thế thì nó rất là hay.
Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, chúng con xin được cảm tạ, tri ân những lời chia sẻ, những lời tâm tình của Giảng sư. Kính thưa quý đạo hữu, quý vị có nhận thấy rằng hôm nay chúng ta là nhóm người may mắn ngồi đây và được những giây phút tuyệt vời khi nghe Thầy có những lời tâm tình tận đáy lòng. Kính bạch Giảng sư, con xin phép Thầy cho chúng con bắt đầu phần câu hỏi. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được bây giờ là quá 10 câu hỏi rồi. Thành thử ra nếu mà lấy 5 giờ 30 hoặc 5 giờ 45 đi nữa đó, thì chúng ta có thể chở độ chừng 5 câu thôi, chứ còn không thể chở nhiều hơn được nữa. Cho nên là chúng tôi xin bắt đầu với Diệu Thông và sau đó là Như Nhân, bắt đầu từng em một lên đọc từng câu hỏi. Thưa quý vị, các câu hỏi mà quý vị gửi lên đây cho chúng tôi, nếu mà chưa được Thầy giải đáp cho kỳ này, chúng tôi xin phép quý vị lưu lại đây để kỳ sau xin Thầy giải đáp. Cũng là một cách để Thầy lại phải trở lại cái đạo tràng này để giảng tiếp và để trả lời các câu hỏi đó. Thưa quý vị, thấy vậy có ổn không ạ? Cô mời Diệu Thông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, sau đây con xin đọc câu hỏi của một bác là: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, xin Thầy giải nghĩa cho con hai câu này: bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa, tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên. Kính chúc Thầy được sức khỏe an khang để tiếp tục cho chúng con những bài pháp rất là xúc tích, dễ hiểu và xác thực, giúp ích cho cuộc đời chúng con rất nhiều.
Cho Thầy xin miếng giấy đó, Thầy nhớ. Thưa, đây là hai câu được trích ở trong Lục Thời Sám Hối Khoan Nghi của Trần Thái Tông, chắc vậy. Và trong những cái văn bản tụng của sư ông Trúc Lâm thì có những bài này và có những câu này: bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa. Thưa các vị biết, chữ thập địa có nghĩa là hành Bồ Tát Đạo. Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên, tức là thứ tám là nguyện nghe được chánh pháp, thể ngộ được đạo lý và vượt thoát khỏi cái vòng sinh tử của ba cõi sáu đường. Cái nghĩa của nó vắn tắt như thế. Và chắc chắn là sẽ có cơ hội, nếu chúng ta đi vào kinh văn thì chúng ta sẽ gặp những cái từ ngữ Phật học như thập địa, như tam thiên, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, vân vân, tức là những cái từ ngữ Phật học và những cái tiến trình tu tập dần dần chúng ta sẽ khai triển. Và mong rằng các vị đợi những cái cơ hội chúng ta có nhiều thời giờ hơn, giải thích rộng hơn về thập địa Bồ Tát. Cái này thì trong Hoa Nghiêm giải rất là kỹ. Và cũng xin thưa thêm một điều thế này: mình có một cái dụng tâm, đó là làm thế nào để giải thích những điều nó rất là gần gũi, cận nhân tình, để các vị có thể áp dụng được trong đời sống của chính các vị mà tu tập. Nếu chúng ta giải thích để mình có thêm được cái tri kiến Phật học, biết thập địa là bao nhiêu vị, tu cái gì để có được thập địa, thưa cái đó cũng rất là hay. Nhưng mà đời sống của chúng ta nó không đủ dài để mà học rất là nhiều thứ nhiêu khê. Cuối cùng thì phiền não mình vẫn còn đầy bụng, khổ đau vẫn còn thúc bách, và mình vẫn vui, vẫn buồn, vẫn bất an trong nhân gian. Thế thì nó rất là uổng cho cái công trình Phật học của chúng ta. Cho nên thưa các vị, mình cố tình làm cho nó gần gũi, cận nhân tình và áp dụng được trong đời sống của chính mình. Dù đó là những giải thích như Phật là gì, Pháp là gì, thập địa là sao, hành Bồ Tát là thế nào. Trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại những vấn đề như thế này. Xin hẹn thiếu nợ lại.
Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Khi ta ngủ hoặc bị coma hoặc sau khi chết thì Phật tánh có mặt hay là không? Xin Thượng Tọa chỉ dạy.
Thưa, đây là một cái câu hỏi rất là hay, giải thích được rất là nhiều cái thắc mắc nghi ngờ của những người tu. Có một cái ví dụ rất là dễ hiểu, thì từ cái ví dụ này mình quy lại để nhận ra Phật tánh của chính mình rất là dễ. Ví dụ mà cạn nhất đó là bóng điện này mà nó hư, thế thì trong dây điện nó còn điện không? Thưa còn chứ. Có thể bóng điện hư, nhưng mà nếu mình thay cái bóng điện thì dòng điện nó sẽ cung cấp năng lượng để bật sáng được, làm sáng không gian. Nhưng mà người ta hỏi sâu hơn nữa, thế thì khi cái sợi dây điện dẫn điện nó không còn, có điện không? Mình đi thêm một tầng nữa biết rằng điện không gian này đầy. Ta đang sống ở giữa một cái biển năng lượng, âm thanh, ánh sáng, năng lượng, trọng trường, trọng lực vân vân đều có mặt trong không gian vô hình này. Ngày xưa thì họ nói cái này không à, thế nhưng bây giờ cái ánh sáng khoa học rọi vào cho chúng ta biết trong cái không này có vô vàn cái có. Hành tinh này không phải tự nhiên mà có, mà nó được hình thành từ những đám bụi mù tập hợp lại. Trong không gian này không phải là không. Thế thì thưa các vị, hình hài này tới lúc nào đó thần kinh não của ta nó bị nhũng đi, hay là những cái nơron thần kinh nó không có khả năng truyền tải được những thông tin, cho nên mình muốn biểu tai mình dở lên mà tai nó không nghe lời, phải lấy cái tai trái dở cái tai phải lên. Nhưng mà đừng nghĩ là cái khả năng làm chủ của mình, vận động ý thức của mình không có, phải không? Tai dở không được không phải là cái ý thức này nó không ra lệnh, nó ra lệnh đấy chứ. Có điều là hệ thần kinh mình nó bị tắc nghẽn, máu nó dừng lại, cho nên nó không nghe lời mình đó thôi. Và nếu y khoa một lúc nào giỏi, nó cắt ngăn đây, nó lắp một cái tai mới được chứ hả? Ngày xưa nghe chuyện này thì mình tưởng như là chuyện ngô nghê không có, nhưng bây giờ thưa các vị, con mắt này nó lấy con mắt khác lắp vô được. Trái thận này, người ta cho một trái thận, người ta lắp ghép vô những người có cùng một loại máu, thế thì cái thận nó hoạt động như bình thường. Có một người Phật tử bên Việt Nam, bà bị bệnh tiểu đường, may mắn thay là bà đi thay thận rất là thành công, và người ta ghép cái thận đó của một anh thanh niên nào không biết, tự nhiên về mấy tháng sau cái tóc bà đang bạc nó đen ra và bà trẻ lại, tại vì thận hoạt động tốt. Và điều này đều có thiệt. Và do vậy thưa các vị, là khi mình coma, khi mình ngủ mê, rồi thậm chí là khi mình rời hình hài tứ đại này ra đi, đó là những cái điều kiện bên ngoài, như bóng điện, như dây điện, nó còn, nó mất. Thế nhưng mà điện thì không mất. Thì ta hiểu Phật tánh đó là như vậy, chắc đủ dễ hiểu, chắc các vị có niềm tin này ha.
Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính xin Thầy giảng nghĩa câu quy y tròn một niệm. Cảm tạ Thầy.
Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp bá kỳ. Đó là câu tán Đức Thế Tôn. Thế nào là quy y tròn một niệm? Nếu mình quy y tròn một niệm á, tức là trở về an trú ngay một niệm viên mãn á, thì chấm dứt được sinh tử trong ba cõi sáu đường. Thưa đại chúng, là mình hướng về Đức Thế Tôn, mình tụng quy y, cái đó chỉ là tụng thôi. Rồi mình niệm Phật, nguyên nghĩa của nó, thưa các vị, đó là mình tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải niệm Phật. Và mình tụng ra bên ngoài thì người ta nghe, các vị nghe. Rồi mình không tụng ra bên ngoài, mình tụng trong đây, ai nghe? Mình nghe cũng là tụng danh hiệu chứ chưa phải là niệm Phật. Đúng nguyên nghĩa của nó, thưa các vị, mình giải thích điều này thì các vị sẽ sáng tỏ vấn đề là quy y tròn một niệm thôi. Niệm, Trung Hoa họ viết cái chữ này rất là hay, tức là ở trên là bộ kim, ở dưới là chữ tâm. Đem tâm về dừng lại ngay đây gọi là niệm. Ta hiểu chữ niệm như thế. Phật là gì? Phật là cái tự tánh giác ngộ sẵn có nơi ta. Và mình đừng tưởng tự tánh giác ngộ là phải mổ tim gan phèo phổi ra rồi nó có trong này. Thưa, nó có trong đây nhưng mà nó cũng không có trong đây. Tại sao? Tại vì nó vốn là vô hình, cho nên ta không thể nói ở trong đây được. Nhưng mà cái điều mình có thói quen là mình cứ nói Phật, cái mình chỉ trong đây. Các vị lầm tưởng là trong trái tim tôi có Phật chứ không phải. Ngay khi các vị vui, các vị buồn, các vị hờn giận, mà các vị nhận biết vui buồn hờn giận đang đến, còn các vị là cái nhìn nó, chứ các vị không phải là vui buồn, thì Phật đang phóng ánh sáng ra. Thế thì Phật là năng lực giác ngộ tự hữu. Giác ngộ là cái nhận biết, cái từ dễ cho chúng ta thâm nhập, chúng ta thực tập, đó là nhận biết. Và mình nhận biết mọi thứ mà có tiếng nói thì thầm, thì nhận biết đó đang sinh đang diệt. Khi có tiếng nói thì thầm thì các vị đồng hóa các vị vào cái tiếng nói thì thầm, cho nên các vị là sinh là diệt, là cái nhận biết bên bề cạn, bề nổi. Nhận biết bằng cách nhìn một vòng. Có khi nào các vị nhìn mà không nhận biết không? Thưa không, nhìn là mọi sắc màu nó trình hiện trước mắt các vị. Nhìn là tức khắc nhận biết, nhưng mà trong đây không có tiếng nói thì thầm. Và một điều thứ nữa, một cái trạng thái đặc biệt nữa là mình nhìn một vòng nhận biết, nhưng mà lúc đó mình không có mơ mơ màng màng, đang sửa soạn chìm vào giấc ngủ. Mình cũng không có để lòng mình nhìn, nhưng mà tâm ý đi chơi. Thế thì tâm ta đang an trú tại ngay nơi đây, gọi là niệm. Mời cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền rạng rỡ có mặt, là cái sự giác ngộ đang có mặt. Và mình quy y nghĩa là quay về, an trú ngay nơi cái niệm tỉnh sáng nhận biết ấy, thì gọi là quy y tròn một niệm, thì dứt sạch được nghiệp thức của ba A Tăng Kỳ chứ không phải là một. Trong Chứng Đạo Ca Huyền Giác có một câu là đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý mang mang hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Bất chợt ngộ được cái chỗ này, cái chỗ tỉnh sáng hiện tiền một niệm viên minh, không có thấp thoáng sự suy nghĩ, không có thấp thoáng sự vui buồn, chỉ có một cái trạng thái nhận biết sáng ngời thôi. Thế thì đạt được trạng thái tĩnh lặng của Như Lai thiền, đốn giác liễu Như Lai thiền. Cái điều này, thưa các vị, không phải là cái sự chần chờ, nay ngộ một chút, mai ngộ một chút, mà tức khắc các vị nhận nó liền, tức khắc ngay bây giờ, gọi là đốn giác liễu. Nhận ra được chỗ này, thế là cái phương pháp của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy để ngộ đạo, chúng ta tiếp nhận liền. Cũng tiếp nhận được cái dòng giải thiền của truyền thống đốn ngộ của Phật giáo Trung Hoa. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, tức là sáu ba la mật, ngàn hạnh lành, tức khắc tròn đủ. Thế nào là nhận ra được cái tâm Phật sáng chói hiện tiền đang có mặt, thì ta tròn đủ cả muôn hạnh lành. Thưa đại chúng, là các vị thử nghĩ là mình khởi tâm để cho cái vui, cái buồn, để cho ý nghĩ này nó dẫn dơ. Thế thì các vị đầu tư các vị vào cái chuyện sinh diệt nổi trôi đến đi phiền muộn. Còn các vị quay về an trú được ngay nơi cái chỗ tĩnh lặng hiện tiền, thì những cái vui buồn hờn giận đó là cái gì? Là những người khách đến rồi đi, đâu đụng gì các vị được. Và an trú được ngay nơi cái tâm Phật sáng chói thế này, thì thưa các vị, tâm thức các vị tỉnh tại hiện tiền rực sáng, chưa hề nhìn một người nào mà khởi giận, khởi buồn, khởi ghét, khởi thương cả. Chưa hề có một người nào mạ lị, sỉ nhục, nguyền rủa các vị mà các vị khởi tức tối trả thù cả. Tại sao? Người ta sĩ mắng mạ lị, mình lắng nghe nhưng mình luôn an trú trong cái một niệm quy y đó, an trú trong tròn một niệm sáng ngời tỉnh giác, an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của mình. Thế thì thưa, không có cái chuyện khởi giận khởi buồn. Họ nói thì mình nghe, và nó ngang qua tai mình như gió đi ngang qua lưới, không dính gì cả. Cho nên phước đức tất nhiên có mặt thôi, không hề làm thương tổn một sinh linh bằng ác tâm, không hề khởi một niệm thù hận bất cứ một con người nào. Không phải phước là gì, không phải đầy tràn năng lượng của từ bi là gì. Cho nên quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, cũng có nghĩa là bất chợt ngộ ra được tự tánh Phật của mình rồi, thì lục độ vạn hạnh tròn liền. Mộng lý mang mang hữu lục thú, giác hậu không không ngô đại thiên. Trong cái lúc mơ màng còn mộng mị, thưa các vị, ba cõi sáu đường hiện ra rành rảnh. Thế nhưng mà các vị thể ngộ được tâm Phật bất động rồi thì không còn đại thiên xa giới, tất cả đều triệt tiêu. Triệt tiêu không có nghĩa là mình ngộ đạo rồi mọi người vắng mặt, không phải như thế. Mình ngộ đạo rồi, thưa các vị, là mình an trú trong cái niệm giác ngộ đó, và những cái vui buồn phiền não đến đi nó không động vào mình được. Mình luôn an trú trong cái bầu trời rất là trong của tâm Phật bất động. Cho nên gọi là mộng lý mang mang hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Trong mộng thì mênh mông bài sáu nẻo, mà tỉnh ra thì bằng bạc chẳng có 3000 đại thiên xa giới. Hay là mức độ cạn, mình ví dụ thì các vị thấy nè, mình đồng quá mình vào vui và buồn thì các vị nổi chìm trong vui buồn. Khi các vị an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết thì vui buồn đến, dĩ nhiên là nó đến. Thế nhưng mà các vị có vui buồn không? Thưa không, vui buồn là cái bị nhìn thấy, là cái bị nhận biết. Ta là cái nhận biết vui buồn, cho ta không phải là vui buồn. Vui buồn là người khách đến nhà ta, ta thích thì mời nó ngồi đó nó uống nước, mà không thích thì mời anh đi ra, thế thôi. Thích buồn thì buồn, thích vui thì vui, làm chủ được tất cả những cảm thọ của chính mình rất là dễ. Đó là quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Và xin các vị nhớ là quy y tròn một niệm có nghĩa là quay về an trú ngay nơi tâm Phật bất động. An trú ở đó, đừng có nhảy ra nhảy vô nữa. Sinh vào cảnh giới cực lạc rồi, đừng trở lại cõi ta bà nữa. Tức là khi thể ngộ được tâm Phật bất động thì các vị làm thế nào sống được miên viễn trong ấy, gọi là quy y tròn một niệm. Còn mình chưa tròn, mình cũng có thể ngộ được chút chút. Thế nhưng rồi mình chạy vào trần gian lao sao, chứ mình chưa chịu ở luôn trong ấy, cho nên gọi là chưa tròn một niệm. Thế thôi. Và chắc đủ dễ hiểu.
Con xin đọc câu hỏi này có hai phần. Phần thứ nhất là xin thầy giảng về thân trung ấm và thần thức sau khi chết. Dạ, phần thứ hai câu hỏi là xin thầy cho biết thêm về thiên ma ba tuần và ngũ ấm ma. Xin cảm ơn thầy. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con xin phép để cho câu hỏi này là câu chót cho bữa hôm nay, và sau đó là đến cái phần bắt thăm và hồi hướng. Và thưa quý Phật tử, các câu hỏi khác quý vị truyền lên đây, chúng tôi xin được giữ tại đây, và chúng tôi sẽ từ từ đọc và xin thầy giảng vào các buổi giảng kế tiếp. Có nghĩa là quý vị cũng phải trở lại đạo tràng này để được nghe thầy trả lời câu hỏi của quý vị. Cho nên là hôm nay, sau khi thầy trả lời xong câu hỏi này là câu hỏi chót cho buổi giảng hôm nay, và sau đó là tới phần bắt thăm. Để quý vị được có một vài phút vui với chương trình trước khi chúng ta chia tay. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa các vị, là những cái câu hỏi này kỳ tới mình nhờ một thầy nào đó giải thích chắc có lẽ được hơn.
Thưa thầy, June the first, tức là mùng 1 tháng 6, dạ thưa là thượng tọa.
Cũng gặp lại mình nữa hả?
Dạ.
Mình định trốn mà không được. Tuy nhiên đây là hai câu hỏi, mình có thể giảng rất là dông dài cũng được và giảng ngắn cũng được. Cái câu đầu tiên đó là thân trung ấm và thần thức sau khi chết. Nếu mà chúng ta nghiên cứu vào văn bản Kinh Nguyên Thủy á, dường như văn học Phật giáo A Hàm không có nói đến thân trung ấm. Chúng ta cũng không biết tại sao. Nhưng mà khi Phật giáo gia nhập vào Tây Tạng và cái truyền thống mật thừa, họ đặc biệt phát triển về khái niệm của thân trung ấm, và có những cái pháp hành, có những cái đàn tràng tổ chức cầu siêu yểm trợ thần thức ở thân trung ấm. Và cái điều chúng ta nên hiểu là thân trung ấm nó là một loại, nó là một loại thân mịn hơn thân vật lý. Nó lững lơ giữa không gian. Trong cái thế giới, thưa các vị, không phải chỉ có một loại chúng sinh có hình hài như chúng ta có mặt trên hành tinh, mà trong thế giới vô hình này, các cái loài ma, quỷ, thân trung ấm và tất cả những cái vong hồn của người mất, thưa, vẫn còn vẩn vơ, chưa thể tan hết được. Và cái điều gì làm nên cái sự việc là những người khi hình hài tứ đại họ bị chết bất ngờ, họ không thể siêu sanh? Thưa, cái năng lực cố chấp của thân họ rất là nặng, rất là mạnh. Có những trường hợp họ đã mất rất là nhiều năm, thế nhưng họ cố chấp rằng họ vẫn còn sống, cho nên chưa thể siêu thoát được. Họ vẫn vơ ở một cái đoạn đường nào đó. Có những người bị tai nạn trong những cái dịp tắm biển, họ chết vì nước lũ vân vân, họ vẫn thấy họ còn ngột, còn ngợp với cái cơn nước lũ nhận chìm họ. Và do vì họ không có nhận ra được họ vốn không phải là thân, từ cái cố chấp về thân rất là nặng, cho nên khi chết rồi họ ra khỏi hình hài này, thần thức họ lững lơ, họ gá vào một cái hình thể vật lý nó mịn hơn thân vật lý này, cho nên gọi là thân trung ấm. Và bao giờ họ nghe kinh, nghe pháp và họ có cái điều kiện giác ngộ được thân không phải là ta, thế thì họ mới vượt thoát khỏi thân trung ấm để thọ sinh. Và trong thiền thoại có một câu chuyện mình kể ra đây để chứng minh cái điều thân trung ấm này của truyền thống mật thừa dạy cho chúng ta. Và từ điều này các vị có thể quay về giác ngộ tự tâm để có thể tu, bằng không thì ta cũng đi lanh quanh rời hình hài này rồi, phước nghiệp mình lớn á, thì có khi mình sinh liền vào những cánh giới lành. Phước nghiệp mình mà nó cân đối, không ác, không thiện, thì có khi mình lạc vào thân trung ấm. Trong thiền thoại có một câu chuyện về một thiền sư. Một hôm ông nhập định, và cái cân định nó chìm rất là sâu, cho nên hình hài ông nó không còn thở nữa. Và người ta nghe tim không nhịp, hơi thở không còn, cho nên các thầy trong chùa tưởng là ông chết mất rồi, cho nên khiên xác ra thiêu mất. Quá ra là ông không phải chết, mà ông nhập định, nhưng mà ông để thần thức ông ra đi khỏi hình hài, đi dạo chơi thôi. Mà tới chừng ông về, kiếm ông ra cái hình hài mình để ghé lại. Cứ thế, mỗi tối là ông cứ kêu, ta đâu rồi, ta đâu rồi. Ông làm cho cả một chùa người ta sợ ma, không ai ngủ được cả. Và các vị thử hình dung coi là, có một người nào nửa đêm mà đi lừng lững trong nhà, mình có hỏi ta đâu rồi, thì chắc mình cũng bỏ nhà đi luôn, chứ không phải mất ngủ đâu. Và cả một chùa rất là bất an, nhiều ngày đi qua như thế. Một hôm có người bạn của một vị thiền sư đó ghé lại, hỏi chứ chùa sao tang thương vậy. Chùa nói, dạ bạch thầy, cái vị kia bây giờ thành ma, lộng hành, làm cho thiên hạ sợ trối chết, không ai ăn ngủ được cả, cho nên rất là bất an. Ông nói, ồ ta có cách trị, ông hãy mở cái phòng của vị sư kia cho ta ngủ lại đó trong một đêm, đem cho ta một nồi nước sôi thật lớn, đem cho ta một cái lò lửa thật to, đốt rừng rực lên, để cho ta vô đó ta trị con ma kia. Và thế là nửa đêm cũng nghe cái tiếng người bạn bản đạo nó về kêu la rất là thảm thiết, ta đâu rồi, ta đâu rồi. Cái vị thiền sư kia bật dậy nói, ngươi ư, ngươi tìm ngươi ư, ta nghĩ chắc ở trong cái đống lửa kia, chung cái đó mà kiếm. Thì cái thân trung ấm của vị sư kia biến mất một lúc, ảnh ra anh nói là ta kiếm hoài trong đó không có ta. Cái vị thiền sư kia nói, có thể là nó chung vô cái nồi nước sôi á, vô đó kiếm. Thì ảnh biến mất một lúc, anh trở lại anh nói, ta cũng không tìm được ta trong đó, hình hài ta không có trong đó. Vị sư kia nói, hay là nó chung với đất á, xuống với đất kiếm. Thì anh biến mất một lúc rất là lâu, rồi trở về, đòi nữa. Ông nói, ở trong không gian á, vô không gian kiếm. Và một lúc lâu sau thì thần thức của vị sư kia về nói, ta tìm khắp mọi nơi mà ta không thấy ta. Vị sư kia mới khai ngộ, nói, này, ngươi biết không? Cái hình hài của ngươi á, nặng bao nhiêu ký lô, nó không di chuyển ngang qua vách tường được, nó không lặn dưới nước được, nó không chung qua lửa được, nó không vào không gian được, mà ngươi kiếm nó làm chi? Ngươi tìm ngươi ư? Nếu ngươi không có thì cái gì đang gọi ta đâu rồi, ta đâu rồi? Tại sao ngươi không khéo quay về nhận ra được cái gì là cái đang kêu gọi thảm thiết gọi ta đâu rồi? Cái đó chính là ngươi mà ngươi không nhận. Ngươi tìm chi cái hình hài không vào nước, không vào lửa, không vào đất, không vào không gian được. Còn cái mà ngươi đang sử dụng đó, nó chui vào than hồng được, nó chui vào nước sôi được, nó lặn xuống sông được, nó lên không gian được, nó vào đất, vào nước, vào lửa, không bị trở ngại. Mà ngươi không kéo quay về nhận ra được cái của chính ngươi. Ngươi đeo đẳng làm gì cái thân vật lý như thế này? Thưa các vị, điều đó nó nói cho chúng ta biết là ta có thể lạc vào cảnh giới trung ấm, ta có thể cắt được không cần lạc vào cảnh giới trung ấm. Nếu các vị ngộ ra được cái gọi là ta đâu rồi đó, cái đó là các vị. Thưa, cái câu hỏi vừa rồi mình có giải thích cho các vị biết là thế giới của mình nó đầy những chúng sinh mà mình không thấy hình. Họ có một hình hài không phải vật lý như mình, cho nên họ di chuyển trong không gian rất là dễ. Hình hài bình thường như thế này, nếu người ta có một phương pháp luyện tập thì người ta có được thần thông, người ta có thể du hành trong không gian này được. Người ta có thể ẩn thân nơi này, hiện thân nơi khác được. Cũng một hình hài như thế này, ở mức độ cạn nhất ta trắc nghiệm là có những người họ luyện tập, họ làm chủ được ý thức của họ, họ đưa cánh tay ra vậy, họ thách thức những người lực sĩ, bẻ cong như vậy không được. Có chứ phải không? Những người họ luyện khí công đó. Thế thì thưa đại chúng là trong cái không gian mênh mông này, mình đừng tưởng là chỉ có mình. Có vô vàn những cái loại chúng sinh vô hình, nhưng mà họ có năng lực. Cho nên Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn di chúc lại cho chư thiên, trên những vị quỷ thần, những người hộ pháp, hãy yểm trợ các đạo tràng, các già lam, các tự viện và những người tu tập tốt, tâm lành, đều yểm trợ. Và mình có thể giải thích vào một tầng rất là cạn ở lĩnh vực tâm lý thì đủ hiểu điều này. Tâm ta, thưa các vị, nó phát những cái loại sóng năng lượng. Mình không có cảm được, thế nhưng mà cầm thú nó cảm được. Cái anh nào mà ăn thịt chó thì đi đâu chó nó cũng sủa, nó ghét vô cùng và nó rượt tới nơi. Thưa, nó cảm được chứ. Và rõ ràng là người nào họ tu tập giỏi, họ có năng lượng lành thì tự nhiên mình gần gũi họ, mình cảm thấy là yên tâm. Còn người nào mà thấy cái mặt tuy làm bộ nói cười rất tươi nhưng mà trong tâm của họ nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực thì mình cũng cảm nghiệm được. Người ta gọi là trực giác đó. Nhưng mà rõ ràng là đời sống này, ngoài cái hình hài vật lý ta thấy, nó còn có một cái năng lượng vô hình người ta cảm được mà không thấy. Thế thì cái thế giới mênh mông này, thưa các vị, không phải chỉ có loài người, còn có chư thiên, có quỷ thần, có những vị thần yểm trợ chúng ta tu. Và khi năng lượng lành của ta phát ra, tâm thức của ta đủ lành, đủ thiện, đủ chân chất, thế thì nó cộng hưởng với năng lượng lành của thập phương các vị hiền thánh, các Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, điều này rất là rõ ràng thôi à. Có những việc mình tưởng như tình cờ nó đến, nó đẩy mình vượt qua được những cái tai ương khổ ách, nhưng mà không phải. Có khi đó là cái năng lượng vô hình của thập phương tam bảo gia hộ cho ta. Có một lần mình ngồi chơi với ông cụ Trúc Lâm, cụ nói: chú có biết không, tất cả việc tôi làm đều là Phật Pháp khiến xui thôi. Tôi không có tài cán gì cả. Tôi đặc biệt là rất là sùng tín tam bảo, một lòng tin với Phật Pháp thôi à. Và thưa các vị, niềm tin là cái ban đầu mà người Phật tử chúng ta phải xây dựng. Ta hay có niềm tin trọn vẹn, niềm tin bất hoại đối với Đức Thế Tôn, đối với gia tài, giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và cái điều này giải thích tầng nào cũng đúng cả. Ở cái tầng năng lượng lành, nó có khả năng là thu hút năng lượng lành, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ta là người thế nào thì ta hút những người cùng một cung điệu đến với ta như thế ấy. Và do vậy, tóm lại một điều, thưa, thiên ma có mặt trong nhân gian này. Và ngũ âm ma là cái loại ma nó đang có mặt ngay nơi các vị. Các vị đang sở hữu ngũ âm ma đây. Có điều, ma hay thần linh không phải tự nó, mà do chính ta làm nên. Nếu ta giỏi thì ngũ âm ma trở thành năm vị hộ pháp yểm trợ ta trên bước đường tu. Nếu ta giỏi thì thiên ma cũng trở thành pháp lữ giúp chúng ta tu. Nếu ta dở, tâm ta nó chất đầy phiền muộn, thù hận, bất an, thế thì thưa các vị, Phật trong ta cũng trở thành thiên ma luôn. Cho nên xin các vị hãy quy chiếu về sự tu học và làm cái đời sống mình mỗi một ngày năng lượng tu nó mỗi giàu hơn, hùng mạnh hơn. Cái lòng yêu thương mình nó tràn ra. Tức khác là các vị chuyển được hoàn cảnh, chuyển được môi trường, chuyển được tự thân, làm cho ma trở thành bè bạn. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn hết đạo tràng các Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, đến đây thì chương trình chúng con vừa viên mãn. Con xin thầy cho chúng con hồi hướng và cúng dường. Mời Trân Thịnh Diệu lên đây. Xin mời quý vị Phật tử đứng dậy để chúng ta cúng dường tam bảo.
Dạ, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng. Hôm nay con có cầm được một số tịnh tài ở trong tay đây quý thính chúng muốn gửi đến cúng dường cho thầy. Chúng con sẽ chuyển lên tu viện Lộc Uyển cho thầy sau. Dạ, con cũng nhân cơ hội này tri ân toàn thể quý vị Phật tử có mặt ở trong đạo tràng đã yểm trợ cho nhóm chúng con bằng cách là đi nghe pháp. Cái điều này con xin lập lại là sẽ đóng góp cái phần quan trọng trong vấn đề duy trì cái sự sinh hoạt của nhóm. Con hy vọng rằng trong những lần giảng kế tiếp, quý vị sẽ trở lại với đạo tràng với chúng con để được nghe pháp và sinh hoạt của nhóm. Con thành thật tri ân. Dạ, con xin hết lời.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.